Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 5 với đề tài Chúa Giê-xu chịu cám dỗ, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 9 đến câu 13. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 9 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Và trong những ngày đó, Đức Chúa Giê-xu đến từ Na-sa-rét là thành xứ Ga-li-lê và chịu dân làm phép báp tem dưới sông Giô-đan. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Tức thì Đức Thánh Linh dục Ngài đến nơi đồng vắng. Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỷ Sa-tan cám dỗ 40 ngày, ở chung với thú rừng và có thiên sứ hầu việc Ngài. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sau trải nghiệm báp tem ở sông Giô-đanh, Chúa Giê-xu được Đức Thánh Linh đưa đi đâu để chịu cám dỗ? Sự cám dỗ này nhằm mục đích gì? Câu hỏi thứ hai: địa điểm Chúa Giê-xu chịu cám dỗ nói lên điều gì? Câu hỏi thứ ba: bạn học được gì qua sự cám dỗ này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sau trải nghiệm báp tem ở sông Giô-đan, Chúa Giê-xu được Đức Thánh Linh đưa đi đâu để chịu cám dỗ? Sự cám dỗ này nhằm mục đích gì? Trước giả Phúc Âm Mát cho biết, ngay sau khi chịu báp tem xong, thì Đức Thánh Linh dục Chúa Giê-xu đến nơi đồng vắng chịu quỷ Sa-tan cám dỗ. Sự cám dỗ này liên tục trong 40 ngày đêm. Phúc Âm Ma-thi-ơ và Lu-ca thì chép rằng Đức Thánh Linh đưa Ngài đến trong đồng vắng, tại đó Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Dục hay đưa vào, hàm ý Chúa Giê-xu không hề chủ động đi tìm cám dỗ, nhưng Ngài được đưa đến đồng vắng để chịu ma quỷ cám dỗ. Mục đích của sự cám dỗ hay thử nghiệm này không phải để thử xem Chúa Giê-xu có đầu hàng trước cám dỗ hay không, nhưng để chứng minh rằng Ngài chính thực là con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Trong Ngài không hề có bóng tối tội lỗi nào cả và Ngài không thể phạm tội được. Ngoài ra, chữ dục sử dụng trong phân đoạn Kinh Thánh này là một từ rất mạnh mẽ. Nó hàm ý đưa vào hay đẩy ai đó vào, thậm chí ép vào. Đức Thánh Linh đã tác động vào Chúa Giê-xu theo một cách thức rất mạnh mẽ rồi đưa Ngài vào trong đồng vắng để chịu quỷ Sa-tan thử nghiệm. Thời điểm Chúa Giê-xu chịu cám dỗ là tức thì, theo câu 12. Từ ngữ tức thì cho chúng ta biết không có một sự chậm trễ nào cả, vừa sau khi chịu phép báp tem xong. Một phút trước đó, Chúa Giê-xu thấy các tầng trời mở ra, Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Đó là giây phút vinh quang nhất, hạnh phúc nhất, thành công nhất trong sự chuẩn bị cho chức vụ của Ngài trên đất. Thì liền ngay sau đó, Ngài thấy mình bị buộc phải bước vào thời điểm của sự cám dỗ. Sự kiện này cảnh báo cho chúng ta hai điều. Thứ nhất, sự cám dỗ là một điều rất thật và không miễn trừ một ai cả. Là con dân Chúa, chúng ta không tự ý đi tìm cám dỗ hay đối đầu với cám dỗ, nhưng nhờ cậy sức Chúa chiến thắng cám dỗ. Thứ hai, chúng ta rất dễ bị ma quỷ cám dỗ vừa khi bước ra khỏi thời điểm đắc thắng hay thành công rực rỡ trong lĩnh vực thuộc linh. Satan rất thích tấn công ngay khi chúng ta cảm thấy mình là người mạnh mẽ nhất, vì đó cũng là lúc chúng ta dễ thất bại nhất, theo Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 12. Hãy xem trường hợp của Joseph. Sáng Thế Ký chương 39 câu 7 chép rằng: sau các việc này, vợ chủ đưa mắt cùng Joseph mà nói rằng: hãy lại nằm cùng ta. Sau các việc này, tức là sau khi Joseph được cất nhắc lên địa vị làm quản gia, một chức cao trọng của nô lệ trong nhà Phô-ti-pha. Nhưng tại sao không là trước đó? Bởi vì Joseph đang ở trên đỉnh cao của sự thành công, và đây là lúc cám dỗ đến. Phải, đây là những lúc chúng ta ít ngờ nhất. Trường hợp thứ hai là tiên tri Eli, được chép trong Các Vua thứ nhất chương 18 và chương 19. Chỉ một lời cầu nguyện ngắn, tức thì lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt của lễ thiêu, rồi ông truyền lệnh giết hết các tiên tri Ba-an dưới khe Kishon. Sau đó Eli lại cầu xin Chúa ban cho một cơn mưa, và trời đã đổ xuống một cơn mưa lớn sau 3 năm 6 tháng hạn hán. Rồi tay Đức Giê-hô-va giáng trên Eli, người thắt lưng chạy trước Ahab cho đến khi tới Gít-rê-ên. Tóm lại, tiên tri Eli đang ở trên đỉnh cao của chức vụ mình. Ông đang thành công rực rỡ, được rất nhiều người ngưỡng mộ. Tức thì liền sau đó, hoàng hậu Giê-sa-bên sai một sứ giả đến với Eli mà nói rằng: nếu ngày mai trong giờ này ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. Vì vậy Eli sợ hãi đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình, theo Các Vua thứ nhất chương 19 từ câu 2 đến câu 3. Lời Chúa Giê-xu dạy: hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ, theo Phúc Âm Mác chương 14 câu 38. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói tương tự như vậy trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8: hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Do đó chúng ta hãy cảnh giác trước bất cứ một sự đắc thắng thuộc linh nào hay bất cứ một thành công tốt đẹp nào trong công việc Chúa. Chúng ta nghĩ rằng mình đã thành công và đã đạt tới một vị trí mà ở đó ma quỷ không thể đụng đến chúng ta được. Khi suy nghĩ như vậy, tức là chúng ta đang đối mặt với thời điểm thử thách rồi. Vậy nên hãy cẩn trọng trong những lúc thành công. Câu hỏi thứ hai: địa điểm Chúa Giê-xu chịu cám dỗ nói lên điều gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu được đưa vào trong đồng vắng hay hoang mạc để chịu quỷ Sa-tan cám dỗ. Hoang mạc là nơi các tiên tri thời xưa nhận được nhiều mặc khải và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đối với người Do Thái, họ xem hoang mạc như là một nơi rất nguy hiểm. Đây là lãnh địa của Sa-tan. Đối với họ, hoang mạc tiêu biểu cho sự xấu xa và phân cách. Chúa Giê-xu được đưa vào trong hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ, và tại đây Ngài chiến đấu với ma quỷ ngay trên lãnh địa của nó. Thứ nhất, sự cô độc. Người ta thường nói rằng hình phạt đau khổ nhất đối với một tù nhân là biệt giam, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trong nơi hoang mạc đó, Chúa Giê-xu cũng bị cách ly khỏi bạn bè, gia đình và những người thân yêu. Ngài dường như bị khóa lại trong một thời gian dài để chịu thử nghiệm. Bạn hữu duy nhất của Ngài là thú rừng, thiên sứ và ma quỷ. Thứ hai, thú rừng. Chúng ta không hiểu tại sao ông Mác nhắc tới thú rừng ở tại đây. Có thể để nhấn mạnh sự kiện Chúa Giê-xu đang ở trong một nơi trơ trụi và cũng rất nguy hiểm. Hoang mạc trong thời Chúa Giê-xu chỉ có những bầy sư tử, linh cẩu, lợn rừng và chó rừng ở mà thôi. Đây là những loài thú hám mồi, chúng đánh hơi và lén bám theo Chúa Giê-xu để chờ cơ hội. Nhưng cũng có người tin rằng những loài thú này đã nhận biết Chúa Giê-xu, đấng tạo hóa của chúng, và chúng đã đến gần để an ủi Ngài trong cơn thử thách đầy cam go của Ngài.
Thứ ba, thiên sứ. Các thiên sứ không cung ứng đồ ăn cho Chúa Giêsu cho tới chừng sự thử thách của Ngài đã xong. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 11 chép, sau khi ma quỷ thua cuộc bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Từ hầu việc trong nguyên nghĩa có cùng gốc với từ chỉ về các phó tế phục vụ bàn ăn trong hội thánh đầu tiên. Vì vậy, hầu việc ở đây cũng có ý nói rằng thiên sứ đến phục vụ thức ăn cho Ngài. Thật ra, họ đã ở với Ngài trong suốt thời gian Ngài chịu thử nghiệm. Thứ tư, Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh cũng có mặt ở đó để cung ứng cho Chúa Giêsu sự an ủi trong suốt thời kỳ thử thách này. Trong Giăng chương 14 câu 16, Đức Thánh Linh được gọi là đấng yên ủi, đề cập tới một đấng đứng bên cạnh người khác để cung ứng sự vùi giúp và nâng đỡ tâm linh. Thứ năm, Satan. Tất nhiên ma quỷ cũng đã có mặt tại đó. Hắn có mặt không nhằm an ủi Ngài, nhưng để nhìn xem Ngài thất bại. Satan đến với mục đích để tìm cách đánh hạ Chúa Giêsu. Có lẽ bao nhiêu lần trong suốt 40 ngày đêm đó, ngoài những cám dỗ chính đã ghi trong Kinh Thánh, Satan cũng đã nói vào tai Chúa Giêsu là chẳng có ai quan tâm đến Ngài đâu. Nếu Ngài thật sự là con yêu dấu của Đức Chúa Trời, thì làm sao Cha trên trời lại bỏ rơi để Ngài chịu đói, chịu lạnh trong hoang mạc? Bao nhiêu lần nó nói cho Chúa Giêsu biết thật dại dột là dường nào khi Ngài đem lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Bao nhiêu lần hắn chỉ ra sự thật là Ngài chỉ có một mình, chẳng có đồ ăn, chẳng có bạn hữu nào cả. Câu hỏi thứ ba, bạn học được gì qua sự cám dỗ này? Có nhiều lúc chúng ta cảm thấy như chỉ có một mình đi qua những chỗ khó khăn trong cuộc sống này, dường như kẻ duy nhất có mặt ở quanh ta là ma quỷ mà thôi. Nhưng chúng ta thật cảm tạ Chúa vì trong những lúc chịu thử thách, nghịch cảnh hay đau khổ của cuộc đời này, chúng ta không cô đơn, mà luôn có Chúa bên mình để ủi an, thêm ơn, thêm sức cho chúng ta, hầu cho chúng ta có thể vượt qua. Chúa Giêsu hứa, và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế, theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong suốt 40 ngày đêm và Ngài đã đắc thắng, nên Ngài có thể giúp đỡ chúng ta trong ngày thử thách. Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Vả vì chính Ngài đã chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy, theo Hebrew chương 4 từ câu 17 đến câu 18. Thế thì chúng ta hãy cứ vững tin nơi Chúa và trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ, theo Philip chương 4 câu 7. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Mác chương 1 từ câu 9 đến câu 13 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 6 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giờ này đây, lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi, cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có ngài cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của người